Đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mình thấy ha, mau thiệt á. Thành thử ra mới ngày nào đó mình ăn Tết, rồi mới ngày nào đó mình làm lễ Phật Đản, rồi mới ngày nào đó mình làm lễ Vu Lan. Bây giờ đó, qua Vu Lan, qua tuốt luôn ngày lễ Vi Địa Tạng rồi. Quý vị thấy, thành thử ra chắc là quý vị cũng như chúng tôi chắc là phải tu hành cho nó kỹ kỹ thêm chút nữa. Bởi vì khỏe thì thân khỏe, nhưng mà ngẫm nghĩ lại thì thấy mình buồn quá. Hết năm rồi, phải không? Mà chưa thấy gì hết. Rồi chư Phật mười phương ở đâu không thấy. Mình ở trong kinh thì nói rằng phải vân tập chư Phật mười phương trở lại thì mới trở thành cõi Đa Bảo, mới thành tháp Đa Bảo. Mà ngẫm nghĩ tính lại thì sao mà thấy khó quá. Có, cũng có chút đỉnh vậy, nhưng mà không có trở thành đa. Thì cái đó thì làm chúng tôi thấy xấu hổ. Và có lẽ là xấu hổ chừng nào mình ráng mình tu nhiều một chút. Chứ để rồi, bây giờ là 3 giờ rồi. Một ngày 3 giờ rồi, cuộc đời mình cũng vậy. Rồi tới 5-6 giờ lúc đó thì muốn rút cũng không kịp nữa rồi. Tôi chỉ nhắc lại để chúng mình nhớ cái thời gian qua rất là nhanh. Cái việc tu hành cũng vậy. Ở trong kinh, trong cái phẩm này đó, thì Đức Phật nói rằng có những cái điều rất là khó, nhưng mà cái khó đó nó trở thành cái dễ. Những cái điều tưởng rằng dễ nó trở thành cực kỳ khó khăn. Ở trong phẩm mà chúng ta đang học đó, Đức Phật nói là có những điều khó. Thí dụ như ta ở trong một cái cơ lõ hội buôn bán, mình gắn một cái gánh cỏ, cỏ khô, mình chạy qua cái cơn bão lạnh đó, thì như vậy thì cái chuyện mình đánh một cánh cỏ khô đi qua trong cái cơn gió ngoài như vậy đó thì dễ bị cháy hay là không dễ bị cháy? Dễ bị cháy à. Nhưng mà Đức Phật nói rằng gánh cái cánh cỏ chạy qua cái đó đó, tuy rằng không muốn bị cháy là khó, chạy qua cái gánh cánh cỏ khô, chạy qua cái nhà lửa mà an toàn là cái việc khó. Nhưng mà cái việc đó không khó. Lấy cái dấu chân mình nhấn một cái rồi cõi đại địa rung động, thấy nó khó nhưng mà nó vẫn không khó. Cái khó của chuyện tu học á là làm thế nào để mình sống được với chư chúng Phật, mình sống được trọn vẹn với cái tháp Đa Bảo của mình. Cái đó quả thật là khó. Cho nên ở trong phẩm này mình thấy có những điều khó và những điều dễ. Đem nối tu di, dời nối tu di, nói nó khó nhưng thật sự nó dễ. Nhấn một cánh cỏ chạy qua đám lửa mà không cháy, nó khó nhưng mà thật sự nó dễ. Khi mà chúng ta so với chuyện mà chúng mình có thể mình sống lại với cái Phật Đa Bảo của mình, có thể mình sống lại với cái cõi bảo tịnh của mình, tôi thấy là thiệt nè. Nếu mà trong cuộc đời của chúng mình, quý vị thấy có những cái chuyện mà cực kỳ khó, có vẻ khó hả? Cắt cái chân này đắp cái chân khác được không? Được không quý vị? Được, hay không được? Phải không ạ? Cái tim mình nó chết chắc là lấy cái tim người khác thay vào, làm được. Cái chuyện khó lên nổi mình từ mặt đất mình lên cũng căng, mình làm được. Nhưng mà đau khổ cho con người, kể cho những người làm cái chuyện thay tim đổi dạng, cái khó của họ là làm thế nào để sống lại với cái tâm thanh tịnh của họ trong một cái giây phút ngất ngủ thôi. Cái đó quả thật là cái khó. Và vì sao? Bởi vì chúng ta có kinh hướng. Khi mình sinh hoạt hành trì á, chúng mình có khuynh hướng mà nhìn vào bên ngoài để mình hành trì. Nếu mà có cái hình tướng bên ngoài, có cái cơ sở bên ngoài thì mình dễ định là phải làm A, làm B, làm C, làm D thì chúng ta có thể làm được. Nhưng mà có khi mình sống lại với cõi bảo tịnh của mình, sống lại với cõi mà cái tháp Đa Bảo của mình á, thì chúng ta có cơ sở nào chúng ta đo lường bằng cái giá trị bên ngoài không quý vị? Không, không. Khi đó là mình mất, mình thuộc hẳn. Mình không có cái gì để mình dùng để làm cơ sở đo lường. Cho nên cái việc sống quả thật là khó. Chưa nói khó như vậy không phải là chúng mình thất vọng. Bởi vì trong cuộc đời tu học của chúng ta, quý vị thấy nhiều khi cuộc đời của mình chỉ 40-50 năm, thân cầm nhiều nổi, ba khổ nhiều, thân cảnh đất phiền não thì trăm ngàn. Những phút giây an lành thì chỉ có vài cái trong đầu ngón tay mà thôi. Nhưng mà những cái dấu hiệu nhỏ trong đầu ngón tay nó có cho mình thấy có niềm tin, là bởi vì tuy mình sống trong đau khổ nhưng có những cái lúc mình thảnh thơi, những cái lúc mình thấy an lành. Và làm thế nào để mình tăng trưởng những cái lúc an lành đó trở thành lâu hơn, dài hơn, thường hơn, cái đó là cái chuyện của mình. Bây giờ thì trong kinh nói rằng khi mà các vị Phật mở tháp ra thì các vị phân thân ở mười phương họp lại, một phân thân họp lại. Vậy thì chúng mình có thể làm sao mình làm được chuyện đó trong cái cuộc đời tu học của mình? Chúng tôi tin rằng người Phật tử cũng có sự tin tưởng là trong tất cả chúng ta đó, ai cũng có một cái Phật tính cơ bản của mình, ai cũng có một sự, ai cũng có cái khả năng mà hành trì, ai cũng có cái bóng năng từ cái sự an lành giải thoát cho mình và cho người. Nhưng mà khi chúng ta sống trong cái hoàn cảnh của xã hội này đó, thì cái con người lành, cái con người mà gọi là Phật tính đó, nó bị những con người khác, những con người xã hội đẻ, những con người xã hội đẩy nó vào một bên. Quý vị thấy, tuy trong chúng ta nói là một người thôi, nhưng mà thực sự trong chúng mình có rất là nhiều con người khác nhau, mượn cái thân thể, mượn cái tâm hồn của mình để mà hành trì. Ở đây mình có thể mình nói mình là một người trước sau là một không? Có ai thấy mình trước sau chỉ là một người không? Chưa thôi. Nếu mình thấy là mình trước sau mình là một á, thì cái điều đó tôi e là không có thấy trọn vẹn khi cái bản lai gì một cái khuôn mặt của mình. Vậy thì chúng ta có một con người nhẹ, một con người thánh thiện, một con người Đức Phật gọi là có chứa một cái chủng tử của Phật. Nhưng mà nhớ, chúng ta lớn lên môi trường xã hội tạo cho chúng ta một con người khác, cái giá trị lý đạo đức tạo cho chúng ta một cái giá trị khác, cái môi trường nghề nghiệp tạo cho chúng ta một con người khác. Và như vậy có nhiều con người hành xử trong thân thể của một con người. Như vậy thì chúng mình phân thân là phải chúng mình không biết thôi. Tội cho mình là Đức Phật phân thân nhiều kiếp, nhiều cõi, nhiều phương, nhưng mà thân nào cũng là thân thiện, thân nào, xứ nào, tùy sở trụ xứ đều làm cái việc lành. Nhưng mà chúng mình có khi mình hiện cái thân lành, khi mình ngược lại, nhưng khi mình hiện cái thân cực kỳ hung dữ. Nói như vậy thì khó hiểu. Tôi lấy một ví dụ, có khi nào quý vị thấy mình hiện cái thân, mình sống với con người, một cái người mẹ cực kỳ thương con, một cái người mẹ cực kỳ thân thiện, lo cho con, bánh gia sẽ thật lo cho con, những cái gì là con cho con, thì đó cái con người mẹ đó là con người thiện. Cũng là một người đàn bà đó, một lúc nào khác thì bà ta có thể trở thành quỷ dữ, bà ta quyết phá hoại, quyết giết cái hạnh phúc của người khác nếu người khác nhảy vào trong cái dòng lẫn quẩn với bà. Một người mẹ thương con, nhưng mà người đó có thể trở thành một người thù địch nếu có một cái người đàn bà nào khác dám cạnh tranh trong cái việc làm ăn nghề nghiệp với bà. Chúng ta thấy người có khi thương, người có khi có người hận, có người thứ tha, người cũng có con người ganh tị, có người muốn hiểu, nhưng mà những cũng là cái người đó lại là cái người phiền não. Như vậy thì chúng mình phân thân là phân thân theo tùy cái duyên. Con người thánh thiện của người mẹ, cái duyên cũng là người mẹ đó là con. Một cái người thường là trở thành những người ác quỷ đối với người mà cạnh tranh nghề nghiệp với mình, thì cái duyên đó là cái duyên danh lợi của nghề nghiệp. Cho nên mình là tùy duyên mà mình khởi nghiệp. Quý vị thấy tùy duyên và khởi nghiệp. Bây giờ quý vị thấy lại người dân chùa đấy, bước vào chùa thôi là khi đó con người của chùa, con người Phật tử được sống đó. Quý vị để ý chính quý vị thế này, bước vào chùa thì mình chuẩn bị mình chắp tay, Cảm ơn chùa cho mình chào nha Phật. Nói cái gì cũng là lành, là ngọt, là đẹp, là thơm. Nhưng có người của chùa. À, cô dẫn gì bước ra chợ ta. Thì sao? Thì là một con người của chợ. Vậy chúng ta thì cái duyên nó chuyển. Vì khi ở chợ thì phải trả giá. Cả cái này, cái đó, cái kia gì thì chúng ta thấy. Chúng ta có những cái người Mỹ gọi là personality. Cái này có những con người trong một con người. Chủ chứng vô đạo Phật là phân thân. Như vậy thì con người tu học của mình xin quý vị gom những cái thân đó lại. Gom những thân đó lại, nếu chư Phật mười phương gom lại thì toàn là Phật tánh. Và tùy tùng là các vị Bồ Tát. Nhưng mà chuyện của mình, khi mình gom lại thì tội nghiệp cho mình. Tôi thấy rất là tội nghiệp cho chúng mình. Khi mình cố gắng mình gom lại hết cái con người đó, nhìn mặt với con người đó thì sao? Tội nghiệp thay, đa số những gương mặt của con người của mình là những gương mặt không tốt đẹp gì lắm. Mình tưởng là tốt là đẹp, nhưng mình nhìn kỹ thì nhiều khi nó là ác quỷ. Vậy thì vấn đề của mình đúng, khi mình nhận dạng với con người phân thân của mình, thương không sợ hãi, không buồn phiền. Nếu có chăng là chỉ có chăng cái tâm niệm tội nghiệp cho mình. Tội nghiệp là bởi vì mình sống trong cái trần não phiền ra, mình bị những cái chuyển, cái trần não phiền ra nó chuyển mình cũng biết. Thì cho cái khi nào mình nhận dạng, à, đây là tôi. Cái hình bóng tôi muốn là cái hình bóng của người Phật tử thường thầm, có tu có học. Nhưng mà sau cái bóng đó lại là cái bóng của một người tham có, phiền có, danh thị có, đủ thứ hết. Thấy như vậy thưa, thấy như vậy để mình có thể mình nói chuyện, mình đối thoại với cái hình bóng đó. Bởi vì chúng ta cố tình chúng ta lùa những cái khuôn mặt đó. Mình nghĩ là mình đi chùa hay gì, những cái bóng ma cái quỷ nó phải đẩy ra ngoài cái bóng tối, đẩy ra ngoài mà chôn sống đi. Tội nghiệp biết bao nhiêu người muốn chôn, nhưng mà nó là cái bóng của chính mình. Có bị chôn không có làm đám ma đám sáo gì, cứ đè là chôn. Thưa tội nghiệp, chôn chừng nào á thì nó sống vậy nó là khổ cho mình nhiều chừng đấy. Nó sống vậy nó không có trước, nó sống vậy trong giấc mơ, nó sống vậy trong những khi mà mình liên lạc nói chuyện với bạn bè, nó sống vậy trong khi mình chạy xe, nó sống vậy trong những hết sức là bất ngờ. Và những cái hình bóng đó nó làm cho mình đau khổ chẳng những bây giờ và bất kỳ mãi mãi về sau. Tôi muốn làm đau khổ cho mình mà còn làm đau khổ của những người mà mình thương nữa kìa. Cho nên ở đây cái bài học của chúng mình là xin vun vẻ những cái thân mà mình đã phân ra, tốt có, xấu có, dễ thương có, dễ ghét cũng có. Thưa, mình gom lại để mà thấy, thấy như vậy để mà thương mình. Và khi mình bắt đầu nhận dạng ra đó thì mình có thể mình nói chuyện với những con người mà mình nghĩ rằng con người nó không có giúp cho mình trên con người tới cái chỗ đảm bảo của mình. Trong cái việc tu học, xin quý vị đừng sợ. Có khi mình sợ, mình không ngờ con người của mình như vậy. Quý vị ở đây đó, mình nghe người ta khen mình đó, chị tu hành dữ quá hả, trời chỉ làm những phước thiện biết thôi nhưng đó, thì mình thấy sao? Mình thấy sao? Có khuynh hướng mình thích, mình thích, mình thấy gì vậy? Mình cho rằng đúng quá rồi, mà đúng vậy, mà đúng vậy. Chùa nào mình cũng cúng, nó Phật Phật là mình cũng tu, chỗ nào mình cũng tán, đúng vậy. Thưa, nhưng mà bên cạnh con người, người ta sẽ thấy mình một mặt của mình thôi. Mình có tính thân lắm, thì sao? Thưa, có khi mình ganh tị với người cùng làm việc với mình. Có những chuyện đó, người khác cũng biết. Vậy thì chúng ta phải nhận vậy, thưa mình có thể được trình bày bộ mặt nào đó của người khác. Nhưng mà chính chúng mình không thể nào tự giới chính mình, phải thấy được rõ. Vậy thì cái chuyện mà phân thân lại, phân thân ra, rồi họ ra một chỗ, ngài các vị Phật, các vị Thánh, các bạn họp lại thì toàn tâm tháp Đa Bảo được mở. Chúng mình nhất khi chúng mình gom lại thì có khi xấu, khi tốt. Vậy thì cứ nhận về, thưa đây là điều tốt, đây là điều xấu, tốt, cố gắng, xấu, nói chuyện với nó, để mà từ từ biến đổi. Chỉ có như vậy chúng mình bắt đầu đi vào cái tháp tam bảo của mình. Đó là cái phương pháp tu học mà tôi thấy mình phải căn bản phải thấy chỗ đó. Chứ nếu không á, mình cứ tìm cái tháp bên ngoài thì khó lòng mà gặp được đó. Ở trong kinh Đức Phật nói rằng đời sau này đó, tạm đọc được kinh này, tạm tinh pháp này thì khó lắm rồi. Mà đúng vậy. Tại sao mà tạm tinh, tạm hiểu thì cái chuyện đó cũng là cực kỳ khó rồi. Ở đây có gì không tin? Có tin là mình có thể thành Phật được không? Có tin là mình có thể mình mở tháp Đa Bảo mình được không? Mình bởi vì nếu mình tin như vậy mình đã làm cái đường Đức Phật rất là khó. Mà quả thì như vậy. Bây giờ quý vị nghĩ quý vị là những người tin, quý vị là đa số hay thiểu số? Hả? Sau xe này bao nhiêu người đó là Phật tử? Bao nhiêu người dám tin mình có thể mình có được cái kiến pháp quan? Quý vị ít hay nhiều? Ít hơn. Vậy thì nhìn chung của cái hàng đệ tử sau này những người gọi là Phật tử thì chúng ta thấy là tội nghiệp. Bán ngoài Đức Phật là gì? Là chia sẻ cái thấy của Phật, chia sẻ sự an lành, chia sẻ cái phương pháp tu hành để mà tới sự an lành. Nhưng mà đa số chúng ta không cho cái điều đó là quý, chúng ta cho những cái khác là quý. Bao nhiêu người tin, bao nhiêu người hạ thủ công phu mà tu biết sai đạo Phật thì nhiều. Nhưng đạo Phật với họ là gì? Là gì? Là cung kiến, là cầu siêu, là những thứ đó. Đúng như thế. Chỉ vì cái số chúng mình mà tin được vào cái khả năng thành tựu, cái hạnh phúc của mình ít lắm. Cho nên chúng mình là những người phải rất là quý. Đạt được cái khó đầu tiên là tạm tin. Như vậy thì đối với những người như vậy thì Đức Phật rồi sao? Nếu những người tạm trì đó thời ta rất tu mừng, các Đức Phật cũng thế, người nào được như vậy, các Đức Phật thường khen. Ở đây mình mừng cho mình tạm thế, có khi là thường mà trì như vậy thì mình thành Phật rồi. Vậy thì mình chưa thành Phật. Nhưng mà nếu chúng ta thường tâm niệm, thường nhận dạng mình, thường biết mình chảy đánh, thường lo những con thân của mình lại, thì như vậy là chúng ta bắt đầu tin tưởng vào khả năng thành tựu của mình. Và như vậy là cái điều Đức Phật hoàn thể. Anh quý vị thấy thưa Đức Phật đó. Đức Phật hoan hỷ không phải là mình làm cái việc bên ngoài, mà Đức Phật hoan hỷ là bởi vì mình có tu, có được cái tâm trạng an lành giải thoát cho mình. Cái mà Đức Phật nhìn, cái mà Đức Phật cứ cho mình ấy, là cái hạnh phúc, cái sự an lành, cái sự giải thoát. Bởi vì cái đó là cái quý của Đức Phật, cái quý mà Đức Phật muốn chia sẻ cho mình. Trong khi mình như những người con chỉ tạm lấy cái rác đến bên ngoài để mình dùng đó. Trong khi tôi muốn Đức Phật muốn cho mình không chịu. Tôi mong rằng quý vị tiếp tục, bởi vì đây là điều Đức Phật đã tin mình. Cái người nào mà làm như vậy thì Đức Phật gọi khen là gì? Rất là dũng mãnh, rất là tinh tấn. Đó là người trì giới, đó là bậc tu hành đầu đà. Cái người nào mà tin vào cái khả năng thành tựu giải thoát của mình, cái người nào mà lấy cái cuộc sống có thể gom được những phong thanh để mà sống an lành trong cái cuộc sống thế tục này, người đó Phật gọi là dũng mãnh, là tinh tấn, là trì giới, là hành hạnh đầu đà. Tại sao vậy? Dũng mãnh, dũng mãnh sao gọi là dũng mãnh? Cần càng có cái sức mạnh của càng đã. Nếu trong con đường tu học của chúng mình, cái sức mạnh của chúng ta cài đó là cái sức mạnh thể lực tâm thật của mình, thể lực lượng của mình. Chúng ta không muốn thấy con người đẹp, mà con người trọn vẹn, con người hoàn hảo, con người không có lỗi. Tôi xin quý vị nhớ rằng sáu câu hỏi ra bài bản thân cất bước mình đã có lỗi rồi. Đức Phật nói là chỉ có hai con người mạnh nhất của đại mà thôi. Một là con người đã thành thánh được vậy. Hai là con người có lỗi nhưng mà nhận dạng bước thấy rõ cái lỗi của mình. Ở đây có con người nào con người chưa biết không? Ở đây ta thành thánh được vậy chưa? Qua chưa? Vậy thì mình có thể trở thành con người dũng mãnh thứ hai. Hay là chúng ta gom lại những bộ mặt của mình. Nếu mình thấy nó đẹp, mừng. Nhưng mà ngược lại thấy con người của mình nó xấu á, thì khi đó thì sao? Bộ thừa, tôi cũng không vậy. Bữa đó tôi giận tôi chửi rồi, tại ổng đó giận tôi chửi. Nghĩa là mình bộ thừa với người. Bây giờ bỏ cái thái độ thừa đó đi. Bây giờ nếu không thì mình cứ tiếp tục mình đổ thừa mình không có trách nhiệm. Xin nhớ được rằng mình có một phần trách nhiệm trong những con người sống của mình. Nghe có thể tạo ra, cảnh có thể tạo ra, nhưng mà chính tâm mình muốn, cho nên nó mới khởi ra cái cảnh đó, con người đó. Vậy thì dẫn mình là gì? Là bắt đầu mình thấy kéo về những thứ khác của mình trở về. Nếu nó xấu, à ha, tôi có một con người sống. Và khi mình thấy được con người xấu, chúng ta bắt đầu có một người mới. Khi thấy xấu, thì con đường mới sẽ là con đường sửa lại con đường đó, chuyển đổi con đường đó. Nếu mình không thấy mình xấu thì chịu, phải cố được không? Cái chuyện mà hết bệnh bắt đầu là cách là biết mình có bệnh. À, nếu mà cho rằng mình không có bệnh thì làm sao tìm thầy thuốc? Do đó cho nên cái người biết tu là cái người đại dũng mãnh. Tinh tấn. Tại sao gọi là cái người mà rất tinh tấn, đại tinh tấn? Quý vị tụng kinh từ sáng đến chiều, đi hết chùa này đến chùa nọ, có thể gọi đại tinh tấn hay không? Có thể, với một tâm niệm nào đó. Nhưng mà có khi chúng ta đi hết chùa này, sáng chạy đến chùa này, trưa chạy qua chùa nọ, tối thì tới chùa kia, thấy có vẻ là siêng năng. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm như vậy là để mà trốn tránh cái sự cô đơn buồn nhã của mình ở nhà, khi đó nó trở thành trốn chạy chứ không còn là tinh tấn nữa. Quý vị biết không? Đừng có kêu chủ nhật muốn làm gì, số ngày nữa mình đi làm gì, rồi cái ngày như vậy thì hết chủ ngày tới chủ nọ, thưa có phải là tinh tấn? Nếu cái tâm niệm cầu pháp, cái tâm niệm một cầu học để mà tìm được con người thật của mình thì là tinh tấn. Thì chúng ta đi để mà vui, để mà tránh cái cảnh cô đơn buồn tẻ của những ngày cuối tuần ấy. Khi đó là chúng mình đã chạy trong cái dòng sông cảnh luân hồi. Nếu cái hình thức tu chùa để mình trốn tránh cái sự đối diện với chính mình. Cho nên trong khi làm việc Phật, trong khi tu, có khi chúng ta ngủ một mình, nhưng mà chúng mình tránh tránh. Tại sao vậy? Bởi vì một cái niệm xấu khởi lên, biết tôi đang có niệm xấu rồi, cũng định giận hờn, tại sao mình giận? Một niệm ghen tôi, tại sao mình ghen tôi? Nghĩa là mình tinh tấn siêng năng trong cái việc mà theo dõi cái niệm của mình, theo dõi cái hình bóng của mình, theo dõi những con người của mình. Bề ngoài thì ngồi chơi, nhưng mà thực sự là trong lòng đó, cái tâm mình là cái người cực kỳ siêng năng. Chúng ta siêng năng làm cái việc bên ngoài, chúng ta siêng năng quét nhà quét cửa. Ở đây có vị nào mà ở Mỹ này có người ở nhà một năm có mổ hút bụi lần đó, có không? Có không? Không tệ lắm, một năm hút bụi hai lần đi định cưới. Cái nhà của mình đó tuy đất bụi nhưng mà nói thiệt, có khi mình mở cửa sổ ra gió còn thổi bay bớt chút đỉnh, có phải không? Đã đi vô ra cột lâu bụi ra ngoài chút đỉnh, tâm hồn nó bụi 10, 20, 30 năm. Có người nhà đã ngồi lại để mà tính chuyện hút bụi cái tâm hồn mình không? Người thấy bụi ở nhà đó năm hút ít nhất lần là thưa chúng ta sống 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm, mình hút bụi bao nhiêu lần? Cái bụi đã làm ô uế tâm hồn của mình nổ một bông nha. Cái đó là cái nếu chúng ta siêng năng hút bụi thưa ta, đó là cái mà chúng mình biết tu. Ngày xưa hồi chúng tôi còn nhỏ, khi chúng tôi học cái luận bảo vệ nhân, bao giờ chúng tôi cũng nghĩ rằng mấy thầy là dạy chúng tôi thì có khuynh hướng đề cao nhà vệ nhân, và chê người thành tướng. Ngày bữa nay đúng rồi, à, chê người thành tướng làm cái bài kệ: thân như bồ đề thọ, tâm như linh chính đà, thời thời thường xuất thức, vật sử nhà trần an. Thân giữ như là cái bồ đề, tâm phải giữ như là cái đài vương sáng, thường thường phải lao bụi, không có để nó dính bụi, không để dính dơ. Nghĩa là thầy nói là cái thân là cái tập như là cái bồ đề, cái tâm nó phải tập như là cái đài vương sáng, siêng năng lao bụi, để mà cho đường của chính tôi có trần an. Ngài nói đó, ngài nói chưa thấy đạo, thì đặt ra cái bài kệ khác. Tại vì bồ đề bổn vô thọ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô đức phật, hà xứ nhà trần an. Bồ đề bổn vô thọ, tức là cái bồ đề tự nhất pháp, minh kính diệt phi đài, cái đài vô sáng tự nhất cũng có. Vậy thì nếu mà cái gương cũng có thì chỗ nào là dính đụng, có phải không? Hay quá cái phương pháp này. Thưa lần nay thật giả mà nghe qua là đắng nước cay như thế nào, làm hoài làm không được, không biết cái gì sao. Chúng tôi hồi giờ hết thì khen là được tổ. Chúng tôi quên một điều là sau khi ngũ tổ nghe cái bài hai bài kệ đó rồi, ngũ tổ nói rằng lục tổ thấy đạo truyền như bác, nhưng mà người làm sao nương vào cái bài kệ của thần tố mà tố thì từ từ chứng đạo. Quên cái câu đó thì mình cứ theo bồ đề bổn vô thọ, mình không có thiệt thấy chỗ thần tố. Và tôi thấy những nghĩ hiện đời á, ngày hôm rồi chúng tôi đã sớm hối lại rồi muốn ngồi suy nghĩ cuộc đời của mình nó quá, mình đi một con đường của người thầy tú như vậy. Nên bây giờ bồ đề mỗi người mà chưa thấy nó 100% là nó giả, biết là đúng được rồi, nhưng mà còn hàng ngày tiếp xúc với bồ đề hắn tận hắn vẫn còn tiếp xúc. Vậy thì hãy hở chỗ nào trù chỗ đó, hở chỗ nào biết chỗ đó, vậy thì có như vậy thì quả mai trên đường tu học của mình mới được sự thanh tịnh, được sự thảnh thơi. Còn mong cầu những người tổ thì đương nhiên là lý tưởng. Chúng ta quên đi một điều là nhận dạng mình, siêng năng theo dõi tâm nguyện của mình, siêng năng để ý mình khởi tâm nguyện nào, con người nào, thì tôi nghĩ rằng cái đó là con đường có thể tiện lợi thực tế giúp cho mình ngay trong cuộc đời này. Chúng ta không thể sống trong tư nguyện, à, tư nguyện thì dễ lắm. Bây giờ quý vị có biết làm, vậy thì đi làm rồi sao mình tránh đuổi, tránh rồi hả? Tôi muốn tránh đuổi trời được không? Không. Tại sao tránh? Mình nhớ được chạm những cái cải sáng gì rồi, bà sống được 3 giờ mình không bao uống được, ta biết là mình đã đâu. Sáng rồi phải biết nói liền bà, phải nhanh là phải thay báo thành trả lời, để làm được cũng đủ rồi. À, mình ôm một người hướng tượng, ngày hồi đối với chúng thời thời thường xuất thức, lúc nào cũng cố gắng mà chùi. Vậy thì bá phủ phải giúp cho mình có một bộ cho mình nắm cả ngày để mình sanh sự đó. Bà vô duyên ngủ được tại sao là tự mình. Cái ngày để mình thừa, vậy thì mình ôm một bộ đó. Nếu lúc tôi theo kiểu này thì nhà thầy thú, à không, xin chạy. Thì chúng ta sẽ cả ngày đó mình kiếm bước. Đi ra ngoài chợ, gặp một cô bán hàng nữa cũng mệt quá rồi, thì mình đã trì các chuyên khách hàng, khách hàng có hết hàng hỏi mình, bà mình phải rồi, không thèm hỏi. Bà kia bà tính tiền đấy, cô bán cái gì như cái chân này. Chưa, cái hát này, mình xin phiền não. Cho nên lúc đó mình khởi phiền não mình tùy liền. Thì khi đó, chúng mình thành tình, chúng mình sẽ có. Cái đó gọi là tinh tấn. Tinh tấn đây không phải là siêng năng ngày mai, mà tinh tấn ở đây là siêng năng theo dõi cái khuôn mặt thật của mình, cái tâm nguyện của mình, cái đó gọi là tinh tấn. Tại sao gọi là trì giới? Tại sao gọi là trì giới? Khi quý vị nghe trì giới thì quý vị nghĩ là thông rượu nè, thông tài dâm nè, thông phụ nữ nè, vân vân. Thưa, cái đó là gì đó? Gì đó? Bây giờ quý vị có biết cái giới nào là giới cao cả nhất của đạo Phật không? Cái giới nào? Có cái giới là thanh tịnh giới. Khi chúng ta mà bốn cái tâm động niệm đó thì là thành giới. Cái chuyện với những người tu á thì chúng ta để ý là cái người bình thường thì đi ra ngoài mới là Phật. Còn những người tu kỹ á, bốn cái tâm niệm thì đã là thành giới rồi. Khi đó gọi là thành giới. Vậy thì nếu mà chúng ta biết được cái nỗi mình ngay từ đầu tôi tâm niệm thì cái đó gọi là kỳ giới. Từ ngay trong cái nội chung khởi ra cái hiện tướng, chúng mình chỉ nhìn cái hiện tướng cho nên khi bị tu buồn giận thương với người nhận vậy đó, có người thật, có người giả, có người tốt, có người xấu, làm cái đó là kỳ giới. Kỳ giới ngay từ căn bản đấy, căn bản của nó. Chứ còn người khi mình lấy sử dụng mình làm cái hành động cái gì, nhưng mà có khi mình làm hành động mà là cái thế giới, là đúng cái tâm niệm mình có sống trong thế giới, trong cái việc hành trì cái phương pháp đại thừa, nói tâm động niệm thì khi đó đã qua một đạo giới rồi, rồi đại thừa tâm giới rồi. Tại sao gọi là ảnh độ đà? Cái gì còn tóc không? Còn một quần áo của đất thôi, rồi mua thôi. Nhưng mà tại sao gọi là ông Đâu Đà? Đâu Đà là gì? Cái căn bản của Đâu Đà là gì? Ngày xưa đó, khi mà những vị thành Đâu Đà kia là nổ tẩu. Nổ tẩu kia là gì? Phủi. Nó giả gì đó, nó dính dơ rồi nó bị phủi. Hay là mưa đó cũng chỗ sạch gọi là bẩn tẩu. Vậy thì hạnh Đầu Đà có được cái hạnh tu phủ sạch trần gian. Các ngày xưa đó, các ngày hành trì về mặt hành tướng, các ngày sủi cái danh lợi của thế gian, ngủ dưới gốc cây, mặc áo rách, đợi mãi với mặt má, tức là sủi về mặt hành tướng. Nhưng mà chúng ta đó, bây giờ mình không làm được như vậy thì mình có thể phủ, cái phủ của mình là cái phủ ở chỗ nào? Phủ là cho tâm hồn của mình có thể phủ. Chúng ta không chịu phủ, tâm hồn mình dưới được bức tường vậy đó, mình cứ dán lên, mình cứ dán một lúc nào đó rồi mình nhìn được bức tường thì sao? Thưa tâm hồn của mình, bức tường tâm hồn của mình nó không còn là bức tường tâm hồn nữa rồi. Đó là một cái tấm bản dán đầy những nhãn hiệu lên trên. Đa khổ như vậy. Mỗi người của mình tự hối hận lúc nữa, sao mình, sao con người mình đổi kỳ cục vậy? Thưa, mình làm, mình chịu. Vậy thì cái chuyện mà sửa đổi cái tâm hồn quan trọng lắm. Nếu chúng ta có cái tâm niệm có lạc, nếu chúng ta có những con người có lạc, xin quý vị đừng giết những con người đó. Đừng giết. Chúng ta tìm cách chúng ta giết. Mọi người nói chuyện giết là chuyện trái với cái tinh thần của đạo Phật. Chúng mình giết và đau khổ. Mình giết những con người đó tức là mình giết ai? Tội nghiệp cho mình. Mình giết chính mình. Giết ai thì không nói, nhưng mà giết một phần tâm của chính mình thực sự khổ đau lắm. Vậy thì tôi muốn con người của tôi là con người văn hiểu, con người vui vẻ, vậy thì có một con người ganh tị thì sao? Chúng ta nghiệp đào một chôn con người ganh tị nó xuống, người nó không chết đâu, nó không chết một lúc nào nó sống lại. Một con người thương, một con người ghét, thấy một người nào đó thương nhưng mà tôi có thương với con ghét, mình muốn con người thương thì mình giết con người ghét tôi đi. Làm sao giết được? Hồi xưa đó là làm sao giết được người trong họ, bây giờ cũng vậy, làm sao giết được người trong tâm tưởng của mình? Trong trường hợp đó mình làm sao? mời cái người đó ngồi chơi chút, ngồi chơi chút, rồi sau đó mình mới nói chuyện với con người đó. Chúng ta sẽ phải giết, giết cũng không được, cũng chết nữa, không chết. Ví dụ có bao giờ có người đã ấy mình đi, nó đủ đi, đủ, nhưng mà người có đi thì thấy sao? Thấy chưa? Tôi đi không được, mở được con đường. Có hai con người, mình phải chọn một con người nữa. Con người kia mời người chơi dài hơn một cái chuyện. Đi chùa, chúng mình biết con người đi chùa là con người vui vẻ, vui vẻ, hạnh phúc. Mình muốn cho bà con nó sớm biết mình là con người Phật tử tốt. Vô chùa cái lỡ cái lỗ giận lên nó thì ra các khổ liền, không được, đè nó xuống, ha, đè nó xuống, rồi ngồi ấm ức, cũng tức, không được. Bởi vì chúng ta giết con người chúng mình biết là sao được. Thưa thôi khoan, mời anh mời chị trên chút đi, về đi chùa, đi về nhà hạ tính. Thưa có thể xong rồi nó về nhà mời con người đó ngồi với chị với mình, giận là tại sao giận, nguyên do sao buồn, nguyên do phiền, nguyên do sao não. Chỉ có như vậy mình mới đối thoại với chính mình và mình mới đối diện với con người thật của mình. Chỉ có như vậy chính chúng mình mới không tạo ra cái bạo động trong tâm hồn của mình. Có gì quan sát, tôi có khi mình học từ bi hỷ xả, vân vân. Nhưng mà có một lúc nào mình không kiểm soát, mình phản ứng tất cả tình trạng đó, mình phản ứng bằng cái vô thức. Chúng ta là bình thường á, ngọt ngào cười nhỉm, mà trong cái cảnh mà nhà lắm té gọi là leo lên lưng người đó, leo lên người mà ra chiến trường thì khi đó mới biết người đó con người thật của họ là con người nào. Bình thường thì bà ngoại rất là hiền đó, bình thường thứ vậy mà đừng có chuyện nào đó thì đừng chuyện bà ngoại thì sao, bà ngoại sanh ra sài não thì là con người tôi mới tin cái mức mà mấy người tôi cũng tin cái mức không nhắn nhầm thì thôi, mà nhắn nhầm thì nhảy. Mình cũng vậy, phải thấy rõ cái điều đó, thấy rõ để mà nói chuyện. Chúng ta phải thương thiết trong lòng mình nói những con người mà mình không thích của chính mình, phải thấy gì vậy? Trong cuốn phẩm Đức Phật có nói rằng như vậy: sau khi Phật nhiệt độ có thể hiểu nghĩa này, thời là mắt sáng suốt của trời người trong đời. Sau khi Đức Phật nhập diệt, nói với người nào tin là mình có thể thành tựu được cái hạnh phúc trong cuộc đời này, nói với người nào tin là con người khác đó, giàu cái hoàn cảnh nào, giàu cái tội lỗi cực kỳ tội lỗi, giàu cho họ không tỉnh táo, giàu cho họ nghèo khổ cùng cực, họ vẫn có khả năng họ thành tựu cái đẹp cái quý, họ có khả năng mang lại những cái đẹp cái sinh tươi cuộc đời đó. Những người đó là những người gọi là nhân thiên nhãn mục, cặp mắt của trời người. Tại sao mắt của trời người, tại sao là cặp mắt của cái cõi trời của người? Mắt của mình nó thấy đâu xa cái gì, thấy đâu xa. Hai người mắt tại sao tôi hỏi người ta là cái gì? Có khi mình mở mắt ra mình thấy gì chăng? Con cô nó tại cái tên kiến. Thưa kiến thì phải một cái rồi thì cái hai cái rồi. Biết tại sao gì không? Góc trên thì nhìn xa, góc dưới thì nhìn gần. Thế mà tôi mới nói là có mắt có kiến cũng thấy. Mình thấy khi gặp cái cuộc đời này đó, theo cái mà mình muốn thấy. Có người đặt lại vấn đề thử xem, mình thấy tất cả mọi sự việc theo cái mà mình muốn thấy. Tôi nói là cái gì? hết rồi. Bây giờ cái gì khác? Cái gì khác đối với sao? Tuổi là bố bố rồi. Ta nè, khác tuổi cho bố. Rồi, rồi đối với cái người trong cô đó, thế nước thì sao? Tuổi gì thật đủ. Mà đối với anh quan cái loại sống trong nước thì sao? Thế nước thì sao? Tuổi sống của họ, có bản thân, loại đó. Vì chúng ta chỉ thấy những cái gì mà chúng ta muốn thấy thôi. Chúng ta ít thấy xa hơn cái chiều sâu bên trong đó. Một cô gái đến chàng trai nào đó, mà biết chàng trai này nọ ra đứng ngoài trời cười bất ngờ với trời giữa nước. Cô gái đi ngang thì cô nghĩ sao? Hẳn cười của mình chứ hẳn cười giải thôi. Đúng vậy. Thưa những cái gì đó bình thường của mình. Cho nên mình học thú này tự lên thiên nhãn một bậc cặp mắt của trời người là gì? Thấy sâu bên trong, thấy sâu, thấy ngoài cái hiện tượng, còn thấy bên lòng cái hiện tượng đó. Một người bị trộm cướp, nếu chúng ta thấy người này trộm cướp, chúng ta thấy bằng con mắt của thế gian. Nhưng mà chúng ta thấy là ngoài cái chuyện đấy là một người trộm cướp, thì chúng ta thấy sâu hơn cái trộm cướp đó cũng còn một điểm lương tâm. Khi đó là chúng ta thấy một cái nhìn hướng thượng, cái nhìn đẹp, cái nhìn vượt qua sen hiện giờ đang ở trong bụng, nhưng mà người đó vẫn có thân vượt khỏi bụng nhau. Cái thấy đó là cái thấy của đạo Phật. Cho nên khi mà chúng ta có cái nhìn tinh của con người, nhưng mà người đó vẫn có khả năng thành tựu được, dữ dằn với mọi người, nhưng vẫn có cái tình thương đối với con với vợ, giết người, nhưng vẫn có mẹ mình vẫn sợ hãi mẹ mình, người đó là người còn một chút điểm lương tâm. Chúng mình cũng vậy, mình thấy cái hiện tượng bên ngoài mình cho cái hiện tượng nó mới hết con người, không đúng. Cái gì tất cả? Khi mà chúng ta tin vào bác hoa, tức là chúng ta tin vào cái thánh thần tượng của chúng mình. Mình đang khổ, mình phiền hả? Mình trong nhiều ác quỷ, nhiều ma hơn là thánh. Biết rồi, người ta tin là cái gì? Trong nhiều con ma đó, thương dẫn một cái con đường thánh thiện nào đó, vấn đề đặt ra là mời các con ma đi chơi. Mình nuôi dưỡng con đường thánh thiện. Cũng vậy, chứ là người khác. Có nhiều người hết độ nổi rồi, không cách nào độ nổi. Trong đó nếu mình thấy mình không độ nổi, cho nên mình bị thua, thì chưa là con người có thể tin vững chắc vào cái hạnh phúc đó. Sau cái phẩm này đó, Đức Phật nói cái phẩm đề bà, sau cái phẩm này là Đức Phật chắc cái phẩm đề bà. Nhưng mà chúng ta thấy cuối cùng kết luận của cái phẩm đó, xin chúng ta những người tin cái đạo Phật, xin chúng ta tin và cái nhìn cái khả năng thành tựu của con người, của mình, của con người. Chúng mình có thể tội lỗi, chúng mình có thể khổ đau, chúng mình có thể đang sống trong phiền não, chúng mình có thể đang chết chìm ở trong lòng của mình. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là ngày mai mình cũng như vậy. Thương hiện nay đang khổ thì nếu tôi cố gắng, nếu tôi vươn lên thì ngày mai của tôi sẽ không còn đau khổ như ngày nay. Tin như vậy, đó là cái niềm tin lâu dài, đó là cái thấy chiều sâu, chiều xa, và cái thấy đó gọi là cái thấy của nhân duyên nhân quả, tập mắt của cõi trời. Phải tập thấy như vậy, ngoài cái hiện tượng khổ đau, sâu hơn cái hiện tượng đó là gì phải thấy. Ngoài cái sự sứ đồ của một con người, chúng ta thấy cái sự vươn lên của con người đó. Ngoài cái thế lạnh lẽo của mùa đông, chúng ta thấy được một nốt hoa đó là, đó là cái thế của ngài Mãn Giác Thiền Sư ngày xưa đó. Tôi nhớ tới vậy, sư sư tứ bất quan hai, sư đắng bất quan hai. Vậy có người nhớ cái bài đêm qua sư rút một cành mát, sau đó nó bị vô nó cười đại rồi. Sinh đi thì trăm hoa rụng, sinh đến trăm hoa nở, nhìn lại đầu thì tóc bạc phơn. Đừng nói sinh tàn hoa rụng hết, đêm qua sông trước một cành hoa. Bây giờ ta thấy đi, thấy mà sinh tàn hoa rụng hết, chúng ta không có một cái. Chúng ta thấy ngay trong cái sinh tàn mà một cành mai vẫn nở, là chúng ta thấy được cái sự sống bên trong sự chết, cái hạnh phúc, cái khả năng giải thoát bên trong cái sự phiền mà cái vẻ đẹp cuộc sống ta bạn thấy. Cái đó gọi là cái thấy của niềm tin trong đạo Phật. Cái bài kể đó là đã đúng như vậy, chúng ta học tập lắm rồi. Mạc vì xuân tàn hoa lạc tận, mùi tiền bạc giả nhất chi mai. Xin nghĩ kỹ, đừng nói xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mới. Thấy được là cái thấy trong kinh gọi là cái thấy của trời người. Thấy là bây giờ thì chắc là mình muốn dạy mình thật sự hướng ha.